quý vị và các bạn thân mến, Thuận Nghịch Độc hay còn gọi là Hội Văn là bài thơ có thể đọc xuôi bình thường từ câu đầu đến câu cuối. Nhưng cũng bài thơ đó, nếu đọc ngược từ chữ cuối câu cuối và chấm dứt bài thơ ở chữ đầu câu đầu, thì bài thơ vẫn đúng niêm luật, vần điệu và ý nghĩa. Đây là một lối thơ rất khó làm và ít người sáng tác. Mở đầu trang văn nghệ kỳ này, tạp chí xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sáng tác của cộng tác viên Trần Hữu Quốc ở Quảng Nam, được viết theo thể Thuận Nghịch Độc. Bài thơ có tựa đề Chào Xuân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bài thơ Chào Xuân được đọc Thuận. Mây vờn gió thoảng ngạt ngào hương, lộc đón chờ xuân sắc trải đường. Đầy rượu cốc nâng mừng bạn chúc, thắm chồi mai tỏa ngập tình thương. Cây xào xạc lá tươi cảnh noãn, quả lửng lơ bông chĩu mận hường. Bầy én rộn trao cùng múa lượn, quây vòng kết nhịp nối lời vương.
Bài thơ Chào Xuân được đọc nghịch. Vương lời nối nhịp kết vòng quây, lượn múa cùng trao rộn én bầy. Hường mận chĩu bông lơ lửng quả, noãn cành tươi lá xào xạc cây. Thương tình ngập tỏa mai chùi thắm, chúc bạn mừng nâng cốc rượu đầy. Đường trải sắc xuân chờ đón lộc, hương ngào ngạt thoảng gió vờn mây. Quý vị và các bạn thân mến, những lời nói dịu dàng, những nụ cười rạng rỡ luôn là thông điệp khiến cho thế giới thêm yêu thương và gắn bó. Bạn có tin không? Một lời nói dịu dàng đôi khi có khả năng làm thay đổi số phận một con người. Và câu chuyện phép lạ của lời nói dịu dàng nối tiếp trang văn nghệ kỳ này là một ví dụ chứng minh cho điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên là Jim. Cậu bé Jim 12 tuổi, thân hình gầy gò, sống lang thang và là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của những người sống trong thị trấn. Không có ai đối xử tử tế với cậu. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẩn tránh những người xung quanh. Và cậu càng lẩn tránh thì mọi người lại càng nghi ngờ cậu. Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Taiji cũng luôn khép nép và lẩn tránh mọi người như chủ của nó. Jim không đối xử thô lỗ với Taiji, nhưng cậu cũng luôn dùng những từ ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu mỗi khi nói chuyện với chú chó của mình. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ ấy, nhưng phần khác nó như là một cách để trút đi mọi nỗi uất ức trong lòng Jim. Một hôm, Jim thấy cô gái đi phía trước làm rơi một gói đồ nhỏ. Cô gái cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy đến nhặt cái gói lên giúp và đưa lại cho cô gái. Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt. Cô gái cười và xoa đầu Jim. Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm qua. Jim đứng im nhìn theo mãi cho đến khi cô gái đi khuất. Jim huýt sáo gọi Tizzy. Con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên cậu. Cả chủ và chó đi vào rừng. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu vẫn vang lên câu nói vừa rồi của cô gái. Cảm ơn cậu bé. Cậu thật tốt. Jim cười một mình, rồi cậu gọi. Đến đây, Tizzy. Tizzy chạy lại ngay. Jim xoa đầu nó và nói. Cảm ơn mày, mày thật là tốt. Chú chó Tizzy rất phấn khích và ngạc nhiên. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, cái đuôi vẫy lìa lịa. Đến con chó cũng thích nghe lời nói dịu dàng. Jim nghĩ và lôi trong túi một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Jim rửa mặt cẩn thận. Sau đó cậu lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác cũng như là lần đầu tiên cậu cảm thấy cảm xúc này. Đó chính là tự trọng. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Jim hoàn toàn thay đổi với quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng. Ngừng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói. Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi.
Cuộc đời còn lắm trong gai, đôi khi phải dám lên gai mới thành. Đừng vì một chút lời dành mà quên đi hết những yêu thương quanh mình. Cuộc đời sống có bao lâu, thương nhau không hết, lấy đâu ra dần hờn kẻ khó người đau, dần hờn kẻ ở người đi, dần hờn trách cứ làm chi cho cuộc đời thêm vô nghĩa. Cuộc đời sống có bao lâu, cho nhau không hết, lấy đâu ra dần hờn để biết mình yêu sao, dần hờn để thứ lòng nhau sao, sao mình không thứ sống vì nhau đi, bao nhiêu nước mắt để xóa đi hai chữ dần hờn. Cuộc đời sống có bao lâu, thương nhau không hết, lấy đâu ra dần hờn cái khóc người đau, dần hờn kẻ ở người đi, dần hờn trách cứ làm chi cho cuộc đời thêm vô nghĩa. Cuộc đời sao có bao lâu, cho nhau không hết, lấy đâu ra dần hờn để biết mình yêu sao, dần hờn để thứ lòng nhau sao, sao mình không thứ xong vì nhau đi, bao nhiêu nước mắt để xóa đi hai chữ dần hờn.